Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 17 tháng 6 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân trong nước cũng như những nhà quan sát đều cho rằng nhà nước Việt Nam đã không tận dụng những lợi thế từ sự đồng thuận của các quốc gia khác về sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Liệu phiên họp lần thứ 8, ban chỉ đạo hợp tác song phương lần này giữa chính quyền Hà Nội và Trung Quốc có đáp ứng được những mong mỏi của người dân hay không? Trong bối cảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp đến Hoa Kỳ và cuộc đàm phán về mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành, một cuộc tổng vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra với mục đích gửi đến một thông điệp về nhân quyền ở Việt Nam. Giữa lúc người dân Việt Nam đang đấu tranh chống lại thực phẩm, đồ tiêu dùng của Trung Quốc đang tràn lan trong nước, thì nhà nước Việt Nam lại thừa nhận có sự giao thương ngầm với Trung Quốc. Mối liên hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã được đưa lên màn ảnh với bộ phim tài liệu mang tên Thảm họa Bắc Thuộc. Vì sao có sự phân biệt đối xử với những người dân Thanh Hóa? Và cuối cùng, việc trao thẩm quyền đàm phán nhanh gọi là Fast Track cho Tổng thống Obama đã bị Hạ viện bác bỏ. Điều này có liên quan gì đến nhân quyền ở Việt Nam? Tất cả những nội dung chi tiết các bài thời sự trên sẽ lần lượt gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Một tàu cá của Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc tấn công, tịch thu hải sản, thiết bị máy móc của ngư dân chiếc tàu này tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa vào ngày 14 tháng 6. Đây là chiếc tàu đánh cá của ông Nguyễn Quang Quang, sống tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Quang cho biết là vụ tấn công đã làm thiệt hại cho ông một khoản tiền là 300 triệu đồng, và ông phải mượn đồ nghề đánh cá của một tàu khác để tiếp tục ở lại Hoàng Sa đánh bắt cá. Hôm nay, ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá ở xã Bình Châu, nói với báo chí ngoại quốc qua điện thoại là ông cực lực lên án những hành động như trên của Trung Quốc. Ông Hùng cũng cho báo Tuổi Trẻ trong nước biết là trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6 này, Trung Quốc đã nhiều lần tấn công tàu cá Việt Nam và đã có hai ngư dân bị thương trong những cuộc tấn công đó.
Cũng ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên đường thăm Trung Quốc. Đón tiếp ông tại Bắc Kinh sẽ là Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì. Chuyến đi Trung Quốc của ông Minh dự trù kéo dài 3 ngày và ông sẽ tham gia vào phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn chưa hết căng thẳng, khi vào ngày hôm qua, Trung Quốc lại tuyên bố là nước này sẽ hoàn tất việc xây dựng các đảo nhân tạo tại khu vực quần đảo Trường Sa, để phục vụ mục tiêu dân sự lẫn quân sự của Trung Quốc.
Cũng liên quan đến các đảo nhân tạo này, hôm nay Nhật Bản lên tiếng nói là việc xây cất các hòn đảo đó không có nghĩa là Trung Quốc được công nhận chủ quyền của mình. Phát ngôn nhân chính phủ Nhật là ông Yoshihide Suga nói với báo chí rằng Tokyo không công nhận cái mà Trung Quốc đang làm với ý định hoàn tất một việc đã rồi trước mắt cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm là Nhật Bản rất quan ngại đến những hành động đơn phương của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng trong khu vực Biển Đông. Ông Lưu Cường, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đáp trả rằng Trung Quốc có chủ quyền ở Nam Sa và đây là điều không cần phải chứng minh. Nam Sa là tên mà Trung Quốc dùng để gọi quần đảo Trường Sa. Theo số liệu được các quan chức Mỹ đưa ra, thì trong vòng 18 tháng qua, Trung Quốc đã xây dựng được một diện tích lên đến 800 hectare tại các khu vực đang tranh chấp tại Biển Đông.
Tỉnh Quảng Trị đang bị hạn hán cực kỳ nghiêm trọng. báo chí Việt Nam đưa tin, hiện nay người dân tại một số xã ở tỉnh Quảng Trị phải mua nước để dùng cho sinh hoạt hàng ngày với giá 120.000 đồng một mét khối, trong khi tiền công làm việc trung bình một ngày ở đây là 200.000. Tại thị trấn Khe Sanh, nước máy chỉ có 2 ngày một tuần. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị sẽ bị bỏ hoang vì không có nước để canh tác. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết là chính phủ Việt Nam đang bỏ ra một số tiền trị giá 28 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị, chi dùng cho việc mua nước sinh hoạt, cũng như làm những công trình kênh mương, hồ chứa nước để chống hạn hán.
Tiếp tục phần tin tối nay, ngày đầu tiên của cuộc thảo luận về cải tổ bầu cử Hồng Kông đã kết thúc, với tin tức cho biết các đại biểu ủng hộ dân chủ nhất quyết giữ vững lập trường, không chấp nhận ý kiến từ năm 2017, người dân được trực tiếp bỏ phiếu chọn người lãnh đạo đặc khu, nhưng theo danh sách ứng cử mà Bắc Kinh đưa ra. Trong ngày hôm nay, một số đại biểu trong nhóm ủng hộ dân chủ đã lên diễn đàn, nhắc lại lời cam kết sẽ bỏ phiếu chống điều mà họ gọi là dân chủ giả hiệu, đồng thời kêu gọi các đại biểu khác ủng hộ lập trường của mình. Xin nói thêm là Hội đồng Lập pháp Hồng Kông có 70 đại biểu, trong đó phe ủng hộ dân chủ có 27 người.
Cũng trong phần thảo luận, những đại biểu thân Bắc Kinh cho rằng tiến trình đi đến bầu cử tự do ở Hồng Kông phải được thực hiện từng bước một để đảm bảo ổn định cần thiết cho đặc khu. Cuộc thảo luận được dự trù kéo dài đến thứ Sáu mới kết thúc bằng cuộc bỏ phiếu. Trong trường hợp không đủ 2/3 số phiếu để thông qua ý kiến của Bắc Kinh, cuộc tuyển chọn người điều hành đặc khu sẽ được thực hiện theo thể thức cũ, tức do hội đồng tuyển chọn gồm 1.200 người quyết định. Đại đa số người trong hội đồng này là những người chủ trương thân Bắc Kinh.
Xin thưa thêm là từ sáng sớm, lực lượng an ninh Hồng Kông đã hiện diện khắp nơi, đề phòng những bất ổn có thể xảy ra, đặc biệt sau vụ cảnh sát phá vỡ âm mưu của một nhóm quá khích muốn sử dụng chất nổ để gây xáo trộn. Tổng cộng có 10 người bị bắt vì liên quan đến vụ này, trong đó có 6 người bị giải ra tòa hồi sáng nay. Tin tức đài chúng tôi ghi nhận được tại chỗ cho thấy cả hai phía ủng hộ dân chủ và thân Bắc Kinh đều có người tụ tập xung quanh khu vực hành chánh đặc khu để biểu tình, ủng hộ hoặc chống đối. Có tin nói rằng, từ bây giờ cho đến ngày bỏ phiếu, lực lượng đòi dân chủ sẽ quy tập khoảng 100.000 người, biểu tình làm áp lực với các đại biểu hội đồng lập pháp.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Từ hôm nay, 17 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, Việt Nam và Trung Quốc tiến hành phiên họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương tại Bắc Kinh. Hợp tác đôi bên lâu nay có thực sự mang lại lợi ích như mong mỏi của nhiều người dân Việt Nam hay không? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của chính quyền Hà Nội dẫn đầu phái đoàn sang thủ đô Trung Quốc dự phiên họp. Lần họp này diễn ra chỉ một hôm sau khi Trung Quốc tuyên bố sắp sửa cải tạo xong các bãi đá ở khu vực quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc lặp lại rằng những đảo nhân tạo được hình thành sau khi bồi đắp cải tạo mà nên sẽ giúp cho công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường, hỗ trợ tàu thuyền cũng như có những mục tiêu quân sự. Dù Trung Quốc trấn an, những công tác như vừa nêu sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải cũng như hàng không trong khu vực. Nhưng Hoa Kỳ, nước từng có kêu gọi Trung Quốc ngưng hoạt động xây dựng đảo nhân tạo tại Trường Sa, tiếp tục bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây dựng thêm nữa của Bắc Kinh, trong đó có việc xây dựng cho quốc phòng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thẳng rằng, kế hoạch được công bố của Trung Quốc không góp phần giúp giảm căng thẳng, không hỗ trợ đưa ra những giải pháp hòa bình và ngoại giao, cũng như không giúp tăng thêm gì cho những tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Bắc Kinh cả. Những lời tuyên bố mới nhất của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trong khu vực mà gần đây là của Malaysia, rồi Australia, ngay cả một số nước châu Âu về hoạt động bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại khu vực Trường Sa, được cho là tiếng nói đồng thuận của thế giới trước hành động sai trái của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo những người quan tâm đến mối quan hệ Việt-Trung, thì chính quyền Hà Nội không tận dụng được lợi thế đó. Tin tức cho biết vào đầu tháng 7 tới đây, Philippines sẽ đến Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hòa Lan, trình bày lập luận của họ khi kiện đường Đức Húc Chín Đoạn của Trung Quốc vạch ra tại Biển Đông nhằm tuyên bố chủ quyền. Cho đến lúc này, Hà Nội vẫn không làm được như Manila. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,
nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trước đây, nói về điều đó.
Tôi thấy rằng là nếu mà những người lãnh đạo của Việt Nam mà là đúng đắn ra ấy, chỉ phải coi đây là cái cơ hội và mình cũng cùng với họ mà kiện Bắc Kinh. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là những người lãnh đạo Việt Nam đến bây giờ vẫn còn u mê.
Nhiều người Việt Nam trong cũng như ngoài nước hiện nay đều nói rằng họ thấy rõ ý đồ của Trung Quốc muốn chiếm nốt những đảo của Việt Nam tại Trường Sa như họ từng làm ở Hoàng Sa trước đây. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra để nói lên ý chí đó, nhưng rồi bị chính quyền dẹp mất. Ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung tâm Minh Triết làm chủ Biển Đông, từ Hà Nội đưa ra đòi hỏi chính quyền Việt Nam hiện nay phải công khai cho dân chúng về chính sách, kế hoạch trong vấn đề đấu tranh bảo vệ lãnh hải cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Quốc hội đã đang họp kín mà, ai biết nó là thế nào, thái độ đối vấn đề ấy như thế nào, nói cho quốc dân rõ đi, cũng không dám nói. Tôi nói rằng là đối sách với tàu là phải cao cường và có khi là phải bí mật về thủ đoàn. Nhưng mà bí mật thủ đoàn với giặc không có nghĩa là bí mật chiến lược với dân. Phải nói cho rõ với dân những vấn đề này. Thế còn thủ đoàn anh phải giữ, có thể đấy là quyền của anh và tôi giao cho anh cái nhiệm vụ. Anh phải giữ cái thủ đoàn cho nó kín để làm việc, để tránh cái hại cho dân, cho nước. Đấy, nhưng mà phải công khai về cái chiến lược, đối sách với nó, nói chung là phải thế nào. Thế thì nó chiếm xong đảo rồi, nó là lốc đảo kín rồi, nó xây cái căn cứ quân sự để trên đấy rồi. Nhưng chúng ta vẫn làm gì? Lui tới vẫn là mấy anh ở Bộ Ngoại giao gọi là phản ngôn. Vậy thế thôi. Chưa có một hình thức mang tính chất pháp lý, pháp quyền nghiêm chỉnh của dân tộc, của chính phủ, của quốc hội để nói về vấn đề này.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chỉ trích việc không để cho người dân biểu tỏ thái độ khi Trung Quốc có hành động xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam.
Có thể nói là nhân dân Việt Nam thì biết rất rõ cái bành trướng của Đại Hán và cũng căm ghét cái bọn bành trướng đấy. Nhưng mà họ bị bưng bít là một. Thứ hai là họ bị ép xuống, không cho biểu tình. Những người lãnh đạo của mình ấy phải không cho người ta biểu tình. Chứ mà để cho biểu tình thì cả dân Việt Nam vào biểu tình cho chống Đại Hán.
Những người trí thức tại Việt Nam như ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng Hà Nội đang ở thế quá yếu so với Bắc Kinh.
Vấn đề song phương á, thì lâu nay nó là một cái trò mà phía bên Trung Quốc á, là họ muốn là lùa mình vào rò, lâu lâu họp nhưng mà không có ích lợi gì cả. Có vẻ là hai bên là làm việc với nhau quan hệ đàng hoàng tử tế để nói chung như thế với thế giới. Nhưng mà thật ra thì nó làm gì? Lấp xong đạo ăn cướp của Việt Nam rồi.
Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng đảm nhận chức vụ đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh từ năm 1974 đến năm 1987, nói rõ về mối quan hệ giữa hai phía như sau.
Hợp tác gì? Giữa cái con hổ với lại con hươu ấy, Trung Quốc ấy, thì nó trăm mưu nghìn kế, nó đưa ra hết là hữu nghị rồi thì 16 thứ đỏ kia chỉ để lừa phỉnh người ta chứ nó có thực hiện bao giờ đâu. Bao giờ nó cũng là cái máu Đại Hán bành trướng thôi, ăn được người ta cái gì thì nó ăn cái đó, chứ hợp tác cái quái gì đâu, chả có thực chất gì đâu. Chẳng qua là những người lãnh đạo Việt Nam thì nhiều người là có thể nói là chả có tỉnh táo gì, rồi thì cứ bị nó lừa thôi, là thua thiệt thôi chứ được cái gì.
Sau lần Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương 981 vào hoạt động sâu trong vùng kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi giữa năm ngoái, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang Hà Nội gặp các cấp lãnh đạo chính quyền Hà Nội. Khi ông này về, truyền thông Trung Quốc loan tin nói ông Dương Khiết Trì sang để khuyến dụ đứa con hoang trở về. Thông tin như thế về những vòng họp song phương Việt-Trung thường ít khi được truyền thông Việt Nam đưa một cách đầy đủ. Trong khi đó, hiện nay theo những người thường xuyên theo dõi báo chí Trung Quốc như ông Nguyễn Khắc Mai, thì có rất nhiều bài báo mắng nhiếc Việt Nam mà không được cơ quan chức năng Hà Nội chuyển đến cho người dân. Cả hai người như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và ông Nguyễn Khắc Mai đều nói rõ, không tin tưởng vào sự hợp tác như lâu nay giữa Bắc Kinh và Hà Nội.
vị, một cuộc tổng vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ với sự góp mặt của hàng trăm người Việt diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 này. Cuộc tổng vận động được yểm trợ bởi tổ chức BPSOS và Tổ chức Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Hòa Ái có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đại diện của hai tổ chức này, để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc tổng vận động cho Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cuộc tổng vận động cho Việt Nam lần này đó là được diễn ra với mục đích gì và trong bối cảnh như thế nào?
Dạ vâng, cái mục đích chính yếu của cuộc tổng vận động này là ảnh hưởng đến Quốc hội Hoa Kỳ cũng như hành pháp Hoa Kỳ để mà cài những cái điều kiện nhân quyền căn bản vào trong cái cuộc đàm phán đang diễn ra về mậu dịch giữa Hoa Kỳ Việt Nam, cũng như cái tiến trình trao đổi nhiều hơn về vấn đề quốc phòng giữa hai quốc gia trong cái bối cảnh mà ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sửa đến Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nhắn gửi một cái thông điệp rất mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Dạ. Yeah. À, như vậy thì lịch trình diễn ra trong 3 ngày đó sẽ bao gồm là các sinh hoạt nào thưa ông?
Dạ vâng, có 4 sinh hoạt chính. Ngày thứ tư, 17 tháng 6 sẽ có một cuộc điều trần ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ thì đúng hơn. Cái sinh hoạt thứ hai đó là ngày hôm sau, là 18 tháng 6 tức là thứ năm, khoảng 700 đến 800 những nhà tranh đấu người Việt ở khắp đất nước Hoa Kỳ, 30 tiểu bang và 7 quốc gia khác sẽ đổ về thủ đô Hoa Kỳ để cùng nhau vận động. Chúng tôi ước lượng khoảng 200 vị dân biểu và thượng nghị sĩ, bởi vì Quốc hội Hoa Kỳ có tiếng nói quyết định trong vấn đề chính sách của Việt Nam lúc này. Và đặc biệt năm nay thì sẽ có khá đông các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam sẽ nhập cuộc với lại phái đoàn của người Việt. Rồi qua ngày hôm sau, tức là thứ Sáu, 19 tháng 6 đó, thì chúng tôi sẽ có phái đoàn đa tôn giáo để mà gặp gỡ bên Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vào lúc trưa, và sau đó là gặp bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bộ phận đặc trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động. Và buổi chiều tối để đóng lại cái chương trình, để chúng tôi có một cái buổi trình diễn ở tại Kennedy Center, đó trung tâm nghệ thuật quốc gia Hoa Kỳ, với cái mục đích, cái chủ đề là vinh danh và tri ân những ai đã cho tự do và lôi kéo quần chúng Mỹ đứng cùng với lại những người Việt tị nạn để giúp đưa cả dân tộc Việt Nam đến tự do.
Trong buổi điều trần ở Hạ viện vào chiều thứ Tư ngày 17 tháng 6 đó thì sẽ có mặt của các nhân chứng bị đàn áp về tôn giáo cũng như là bị vi phạm về nhân quyền ở Việt Nam đó, thì họ là những ai?
Dạ vâng, cái chủ đề chính của cuộc điều trần là vấn đề đàn áp tôn giáo đang diễn ra rất trầm trọng ở Việt Nam. Trong cái bối cảnh là cứ khoảng vài tuần sau đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cần phải quyết định, có chỉ định Việt Nam vào cái danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, tức là CPC hay không. Thành ra chúng tôi sẽ có bà Đoàn Thị Hồng Anh, là vợ của ông Nguyễn Thành Năm, là người thuộc giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng, đã bị tra tấn đến chết năm 2010, thì bà Hồng Anh giờ này đã có mặt ở tại Hoa Kỳ và sẽ lên trình bày về cái thảm cảnh và cái sự hết sức là bạo lực trong vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Và không nói riêng cho Cồn Dầu mà nói chung cho nhiều cộng đồng của các tôn giáo khác nhau đang bị đàn áp. Chúng tôi sẽ trình bày tổng lược và đặc biệt tập trung vào cái dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng đang được Quốc hội Việt Nam cứu xếp. Đạo luật là rất tệ hại. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đẩy lùi cái tiến trình mà phát triển tôn giáo ở Việt Nam. À, người thứ ba là nói rộng hơn về nhân quyền nói chung thì đó là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Thưa ông, thì trong cái buổi mà gặp gỡ với Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng như là với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì nội dung chính yếu sẽ được trình bày là gì?
Dạ vâng, nội dung chính yếu là chúng tôi cố gắng thúc đẩy để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong vài tuần sau đó sẽ phải làm quyết định có cân nhắc cẩn thận là có đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, tức là CPC, vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng hay không. Chúng tôi đã trưng dẫn nhiều chứng cứ ở Việt Nam vẫn còn đàn áp tôn giáo đẫm máu chứ không phải là bình thường cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng mà qua cuộc điều trần, chúng tôi muốn công khai hóa và chính thức hóa những cái thông tin đó để mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi mà báo cáo phúc trình cho Quốc hội đấy thì Quốc hội đã biết trước rồi, thành ra họ phải báo cáo tương đối là trung thực. Và dựa trên cái sự báo cáo trung thực thì rất có thể tăng cái triển vọng là Việt Nam sẽ phải được đưa vào cái danh sách, hoặc là Mỹ đưa vào danh sách CPC, trừ khi Việt Nam rất nhanh chóng cải thiện cái luật pháp về vấn đề tôn trọng tự do tôn giáo ở trong nước trước khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm cái quyết định.
Dạ thưa, câu hỏi cuối cùng xin phép được dành riêng cho tiến sĩ. Với tư cách là một trong những người tham gia tổ chức các cuộc vận động cho Việt Nam đó, thì quan điểm của ông như thế nào khi mà nhà cầm quyền Việt Nam lên tiếng rằng là Hoa Kỳ không nên gắn nhân quyền với lại mối quan hệ về ngoại giao, quốc phòng cũng như là TPP thưa ông?
Dạ vâng, trước hết chúng tôi hoàn toàn không ngạc nhiên gì cả, bởi vì khi mà kêu gọi như vậy thì nó thể hiện hai cái thực trạng. Thực trạng thứ nhất nữa là có đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, thành ra phía Việt Nam mới sợ hãi và muốn kêu gọi Hoa Kỳ đừng nối kết những vấn đề ấy với nhau. Thứ hai đó là có sự quan tâm từ phía chính phủ Hoa Kỳ, thành ra phía Hà Nội mới phải kêu gọi. Nhưng cái thực tế là thế này, những người Việt ở tại Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ, đại diện của họ là các vị dân cử liên bang ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ là nơi làm chính sách chứ không phải là bên Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc hành pháp của Tổng thống Obama chỉ thi hành chính sách thôi. Chính bởi vậy mà chúng tôi kỳ này tập trung vào vận động quốc hội cực kỳ mạnh trước khi mà hành pháp có thể gọi là có những cái kết luận về vấn đề có đưa Việt Nam vào danh sách CPTPP hay không, hoặc là đóng lại hoàn tất cái cuộc đàm phán về mậu dịch với Việt Nam, hoặc là quyết định trao thêm những vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nên quốc hội là nơi làm chính sách, chúng tôi tập trung vào quốc hội và rất rõ ràng rằng quốc hội đã hưởng ứng ở cái mức độ nào đó. Thứ nhất, cái cuộc tranh đấu đòi cài cái điều kiện nhân quyền đặc biệt cho các công nhân là phải được toàn quyền thành lập hoặc tham gia các nghiệp đoàn tự do và độc lập, thì quốc hội Hoa Kỳ đã đặt cái điều kiện ấy và hành pháp Obama đã phải chấp nhận. Chúng tôi cũng vừa mới thành công trong việc cài một cái điều kiện về tự do tôn giáo vào trong cái tiến trình đàm phán mậu dịch giữa Hoa Kỳ và bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy rằng Việt Nam kêu gọi là một đảng, nhưng cái tiếng nói có trọng lượng của những cử tri người Mỹ gốc Việt cũng có ảnh hưởng và rất mạnh đối với lại các vị dân cử của Hoa Kỳ, bởi họ phải thể hiện được cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ.
Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Dư luận dậy sóng khi Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hôm 12 tháng 6 năm 2015 thừa nhận trước Quốc hội là chắc chắn có buôn lậu và kinh tế ngầm trong giao thương với Trung Quốc. Chuyên gia nói gì về tình trạng hàng chục tỷ đô hàng hóa Trung Quốc được nhập lậu vào Việt Nam mỗi năm? Nam Nguyên ghi nhận vấn đề này.
Tình trạng nhập siêu lớn với Trung Quốc và buôn lậu hàng hóa qua biên giới Việt-Trung thì báo chí đã nói rất nhiều, nhưng lần đầu tiên có những số liệu cụ thể được nêu lên trong một phiên họp toàn thể của Quốc hội và gây sôi nổi công luận báo chí. Theo đó, hôm 8 tháng 6 năm 2015, tiến sĩ Mai Hữu Tín, đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Dương, đã dẫn số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2014 của Trung Quốc cũng như của Việt Nam, cho thấy có sự chênh lệch rất lớn, qua đó thể hiện nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc không phải là 29 tỷ đô la như công bố, mà lên đến 43,8 tỷ đô la. Năm 2014, theo số liệu thống kê Việt Nam, thì Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc lượng hàng hóa 14,9 tỷ đô la, nhưng số liệu của Trung Quốc công bố là 19,9 tỷ đô la. Số liệu Việt Nam ghi nhận nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 43,8 tỷ đô la, trong khi số liệu của Trung Quốc công bố là 63,7 tỷ đô la. Đại biểu Mai Hữu Tín đặt vấn đề là có khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam bằng buôn lậu, ngược lại cũng có khoảng 4 tỷ đô la hàng hóa Việt Nam mà đại biểu Tín nghi ngờ là khoáng sản, đã được xuất khẩu lậu qua Trung Quốc với trị giá buôn lậu hai chiều lên tới 24 tỷ đô la thì phải là buôn lậu có tổ chức rất lớn, hoặc gọi là kinh tế ngầm như lời ông Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Tuy rằng các giới chức chính phủ đưa ra nhiều biện giải về việc chênh lệch số liệu giữa cách tính của các quốc gia, nhưng các chỉ số kỹ thuật không thể lý giải con số chênh lệch lên tới 20 tỷ đô la nhập khẩu từ Trung Quốc và 4 tỷ đô la xuất khẩu của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định.
Số liệu về hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc nó có một số lượng quá lớn ấy, thì đây là một tình trạng đáng báo động cực kỳ nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ nhất ấy, là nói là thực trạng cái hiện tượng buôn lậu, kinh tế ngầm rất là mạnh. Mà đã là buôn lậu, đã là kinh tế ngầm thì nó gây tác hại như thế nào đối với nền kinh tế? Thứ nhất là gì? Nhà nước thất thu một cái nguồn thu thuế rất là lớn. Vấn đề thứ hai là đã buôn lậu thì mặt hàng ấy không được thông qua, không được thông quan, không được kiểm soát một cách chặt chẽ về mặt chất lượng, về an toàn, về vệ sinh và tất cả những cái hàng rào kỹ thuật là không được kiểm tra. Nó ảnh hưởng cho đối với Việt Nam và thị trường tiêu thụ những cái mặt hàng kém phẩm chất cho Trung Quốc. Thì vấn đề quan trọng nhất là nó làm ảnh hưởng tới cái nền sản xuất trong nước. Cho nên nếu mà cứ tình trạng để xảy ra thì nó gây một cái hậu quả rất lớn đối với nền kinh tế.
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội cho rằng việc không kiểm soát được hàng lậu từ Trung Quốc làm Việt Nam chịu nhiều thiệt hại, nhưng điều quan trọng nhất là ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Ông Bùi Kiến Thành nhấn mạnh.
Hiện bây giờ ở Việt Nam là nó tràn lan những hàng của Trung Quốc gọi là độc hại, thậm chí ví dụ như trái cây của Trung Quốc gửi qua hay là những các cái rau này nọ của Trung Quốc gửi qua là nó là cực kỳ là độc hại mà người dân không biết thì ra chợ vẫn mua, hay là những các cái sản phẩm khác như là những gà vịt hay là những các cái thứ loại thịt khác gửi qua cũng vậy, mình không kiểm soát được. Vì vậy cho nên ngoài cái vấn đề kinh tế là mình mất cái vấn đề thu thuế, nó cạnh tranh một cách không bình đẳng với lại cái nhà sản xuất trong nước, nó còn cái vấn đề sức khỏe của nhân dân là không có kiểm soát được. Thì cái việc đấy là nhà nước chưa có một cái động thái nào thật sự quyết liệt để mà giải quyết cái vấn đề nhập hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Tuy chính phủ Việt Nam không thừa nhận con số hàng lậu Trung Quốc vào Việt Nam năm 2014 lên tới 20 tỷ đô la, nhưng số liệu của Liên Hiệp Quốc lại tương đồng với số liệu của Trung Quốc. 20 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam, đa phần là hàng hóa tiêu dùng, quần áo, giày dép, nông sản, thực phẩm, các dụng cụ làm từ kim loại. Theo VN Express, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Sài Gòn, đã tổng hợp và tính toán từ cơ sở dữ liệu của Thống kê Thương mại Liên Hiệp Quốc ghi nhận khoảng 10,2 tỷ đô la hàng dệt may, da giày, kể cả nguyên vật liệu, sơ sợi từ Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng không nằm trong số liệu thống kê của Việt Nam. Trong đó có 6,6 tỷ đô la là quần áo may sẵn, giày dép. Riêng về nông sản nhập từ Trung Quốc, số liệu Việt Nam là 500 triệu đô la, trong khi số liệu Trung Quốc là 2,4 tỷ đô la. Ngoài ra còn 3 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc làm từ kim loại và hợp kim mà Việt Nam không thống kê được. Đáp câu hỏi của chúng tôi là Việt Nam phải có những biện pháp gì để cải thiện tình hình hàng hóa Trung Quốc nhập lậu lên tới 20 tỷ đô la trong một năm. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định.
Đây là một cái minh chứng để thể hiện là cái kinh tế ngầm giữa Việt Nam và Trung Quốc nó phát triển rất là mạnh, thể hiện sự buôn lậu. Như vậy cái vấn đề về chống buôn lậu của mình là hoạt động kém hiệu quả. Cho nên trước cái tình trạng thì không có cách nào khác là Việt Nam phải cải tổ lại, phải cải cách lại, phải có đề án chống buôn lậu mà thực sự có hiệu quả.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định trên báo mạng Pháp luật Thành phố một cách đầy ý nghĩa về vấn đề chênh lệch số liệu thống kê giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi xin trích, Trung Quốc thành công trong việc kiểm soát được tình hình xuất nhập khẩu và thống kê được số liệu xuất nhập khẩu qua biên giới không chính thức, trong khi phía Việt Nam không thống kê được các số liệu trao đổi hàng hóa này. Tại sao không thống kê được? Đây là dấu hỏi lớn cho các cơ quan chức năng của Việt Nam. Nếu cơ quan thống kê Việt Nam không lý giải được, thì đó cũng là câu trả lời.
Đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Một nhóm làm phim tại hải ngoại vừa cho ra mắt một bộ phim tài liệu mang tựa đề Thảm họa bất thuộc, nói về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Sau đây là trao đổi giữa Kính Hòa và ông Chu Linh, một trong những người thực hiện bộ phim, về việc xây dựng bộ phim cũng như nội dung của nó. Ông Chu Linh cho biết.
Thì cuốn phim Thảm họa bất thuộc đã được thực hiện trong hơn 2 năm, với cái nội dung chính yếu là nhận diện Cộng sản Trung Hoa và nhận diện Cộng sản Việt Nam trong cái thảm kịch đưa đất nước Việt Nam vào tình trạng thảm họa bất thuộc. Thì sau đó chúng tôi có nói đến, đề cập tới một cái phần cũng khá quan trọng, đó là những cái ngọn lửa Việt xuất phát từ trong quá khứ của lịch sử của Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Những người trong nước, đặc biệt những giới trẻ, các đoàn thể để mà lên tiếng về cái thảm họa bất thuộc ngày hôm nay. Và sau cùng thì chúng tôi cũng có gửi đi cái thông điệp. Cái thông điệp này trước hết là thông điệp của tiền nhân, kế tiếp là thông điệp của những nạn nhân trong thảm kịch của Bắc thuộc.
Hiện nay đó, Việt Nam vẫn là một quốc gia độc lập. Thế thì cái đe dọa như thế nào mà Việt Nam lại lệ thuộc Trung Hoa như ông vừa nói, thì ông có thể nói cụ thể hơn nó như thế nào không ạ?
Thì cái quá trình mà Bắc thuộc nó không phải xuất phát từ bây giờ, nó xuất phát từ trong quá khứ. Nhưng mà người Tàu không làm được gì đối với nước Việt Nam, bởi vì lúc đó triều đình với dân là một để chống lại cái quân xâm lăng từ phía Bắc. Nhưng ngày hôm nay triều đình là Cộng sản Việt Nam, không đứng về phía dân chúng, có nghĩa là không đứng về phía dân tộc, cho nên người dân rất là khó lòng để chống lại người Tàu. Ngược lại thì Cộng sản Việt Nam đã toa rập thần phục và tiếp tay cho người Tàu để mở cửa gần như từ biên giới cho tới các lãnh vực khác, để người Tàu chiếm các cái cuộc đấu thầu, và những cái cuộc đấu thầu có tính cách là chiến lược về quốc phòng, về kinh tế đều nằm trong tay người Tàu. Chúng tôi không đi vào chi tiết bởi vì trong cuốn phim nói rõ những cái lãnh vực đó. Chúng tôi nghĩ rằng á, nếu mà ngày nay á, Cộng sản Việt Nam trở về với dân tộc và đứng về phía dân chúng, thì chúng tôi nghĩ sẽ không có thảm kịch thảm họa bất thuộc.
Dạ thưa ông Chu Linh, đây là một bộ phim tài liệu, thì ông có thể cho quý khán giả biết là những cái nguồn tài liệu nào mà nhóm làm phim đã sử dụng và những nhân vật xuất hiện trong phim là những nhân vật nào ạ?
Dạ thưa anh, thì tài liệu về thảm họa bất thuộc trôi nổi trên Internet rất là nhiều. Mà nếu mà mình lấy tài liệu trên Internet á, thì phải nói rằng là rất khó khăn. Quá nhiều tài liệu và nhiều cái bài báo có tính cách nghiên cứu, có những nhận định cũng không phải là thuần nhất. Thì nhiệm vụ của chúng tôi làm phim tài liệu là phải làm cái lọc và hệ thống hóa tất cả những dữ kiện trong quá khứ và hiện tại. Thì chúng tôi lọc lại và chúng tôi chọn ra những cái tài liệu, cộng với các nhà nghiên cứu được uy tín tại hải ngoại. Đồng thời chúng tôi có phỏng vấn một số người trong nước. Và đặc biệt chúng tôi có mời 3 nhân vật ngoại quốc, là đó là đạo diễn David Setter, ông là đạo diễn của bộ phim The Age of Delirium, như dịch là Thời đại mê sảng. Giáo sư Stephen Young, ông là giáo sư tại trường đại học Hamline, Minnesota. và sau cùng là giáo sư Kalari Tiger, là chuyên viên về Đông Nam Á, thì ông này rất là nổi tiếng, chuyên về bình luận vấn đề thời sự của Đông Nam Á. Nói tóm lại, khi chúng tôi phỏng vấn trên 21 người.
Dạ thưa ông Chu Linh, trở lại cái vấn đề mà bắt thuộc, thì có vẻ như người ta nói rằng một trong những nguyên nhân của nó là do cái sự đồng ý thức hệ cộng sản giữa hai cái đảng cầm quyền đang cầm quyền ở Việt Nam và Trung Quốc. Có phải là đó là một nguyên nhân mà nhóm làm phim cho rằng dẫn tới thảm họa bắt thuộc của dân tộc Việt Nam hay không?
Giáo sư Kalari Tiger trong cuộc phỏng vấn thì ông còn nói cái điều này. Trước đây là về ý thức hệ, nhưng mà Cộng sản Việt Nam không ngờ cái điều đó là ý thức hệ bây giờ không còn nữa, mà là ý thức dân tộc, quyền lợi của dân tộc. Mà Cộng sản Việt Nam đâu có ngờ rằng bây giờ là quyền lợi của Trung Quốc. Thì khi Cộng sản nhận ra, nó đã quá muộn rồi. Vì vậy cái ý thức hệ bây giờ không còn nữa.
Dạ thưa ông, người ta cũng thấy rằng là chính phủ Việt Nam hiện nay cũng đang thực hiện một cái chính sách thường được gọi chính sách đu dây giữa những cái cường quốc, và dường như là họ cũng có những cái nỗ lực để mua sắm vũ khí, hoặc là đôi khi họ cũng lên tiếng mạnh mẽ để chống lại Trung Quốc. Thì liệu là khi nói rằng họ dẫn tới cái thảm họa bắt thuộc thì có quá đáng hay không?
Dạ thưa anh, thì chúng tôi không phải là nhà bình luận gia về thời cuộc. Tuy nhiên, nói về cái phương diện tài liệu, bây giờ nếu mà Cộng sản Việt Nam sắm sửa tàu bè, cái đó chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều cần. Nhưng mà những cái lực lượng đó chưa chắc là đối lại nội với cái lực lượng của Trung Quốc. Cái vấn đề mình của bây giờ, cái nội lực của mình chưa là chính, chứ không phải là những vũ khí đó. Vũ khí đó đi kèm theo, nếu nội lực Cộng sản Việt Nam khai thác được cái tinh thần dân tộc của mình và cái độc lập, viện trợ của các nước chỉ là một cái phần nhỏ. Cho nên nếu mà nói đu dây á, thì Cộng sản Việt Nam theo tôi nghĩ họ không có đủ khả năng để đu dây. Bởi vì đu dây phải đu dây đường dài, mà họ đu dây trong một thời gian rồi người ta là tìm thấy cái sự mang trá của họ.
Trước khi dứt lời, ông có một cái ý nào nữa về cái bộ phim này muốn nói rõ hơn với khán thính giả hay không ạ?
Dạ thưa anh, đây là cái điều mà chưa được đề cập tới, hoặc đề cập tới nhưng mà rất quá sơ sài. Nếu ông trung tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ James Zumwalt, ông có nói về cái biến cố đá gạc mà ông nói rằng đây là một cái biến cố, là một cái thảm sát mà thế giới chưa biết đến, nhưng có một cái tổn thất lớn nhất là dân chúng tại biên giới đó, các tỉnh, 6 tỉnh phía Bắc đó, đây cũng là một cái thảm sát biên giới mà thế giới chưa biết đến. Người dân Việt Nam trong nước hay ngoài nước nên chú ý tới cái điều này. Chúng tôi nghĩ nếu mà ở trong nước mà có những nhà báo độc lập, những nhà làm phim độc lập chứ không phải là nhà nước, làm cuốn phim, một cái phóng sự, một cái bài viết về cái tình hình đồng bào tại biên giới, cái thảm kịch của họ từ biên giới chiến tranh 1979 cho tới giờ, chúng tôi nghĩ rất là hữu ích cho đất nước.
Mấy đứa tiên liền còn ghi chép danh thời liệt oanh của bao người xưa chung tranh.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Số lượng thanh niên thất nghiệp trên cả nước chiếm con số báo động đỏ là bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Số lượng thanh niên thất nghiệp trên cả nước chiếm con số báo động đỏ. Đi bất kỳ nơi nào, người bất kỳ quán xá nào cũng có thể gặp những thanh niên thất nghiệp, là cả đầu quán cuối chợ qua ngày. Nhưng đáng nói nhất, số lượng thanh niên thất nghiệp và kết bè kết đảng, đánh nhau đâm thuê chém mướn, dù thành từng nhóm đi bắt trộm chó ở làng khác, để rồi các thanh niên thất nghiệp của làng đó bắt được, đánh tập thể cho đến chết ở Thanh Hóa trong thời gian gần đây đã thành một hiện tượng xã hội đáng sợ. Đã đến lúc báo động về lương tri cũng như nhân tính của lớp trẻ nơi đây. Ông Chi sống ở Quảng Xương, Thanh Hóa chia sẻ.
Chung là người Thanh Hóa lên nơi riêng và cái một số người Bắc nói chung thì bất bình đẳng về vấn đề nhân quyền và đặc biệt là cái lao động trên tay quen về gọi là bất bình đẳng. Một số tỉnh như Sài Gòn hay Bình Dương là một số tỉnh để là không đúng. Thường đồng ý có nghĩa là một số người ở ngoài này vào cái phong tục tập quán rồi là cái lối sống nhiều thứ nữa thì những cái việc là họ có thể là họ không hiểu hay là chưa nên là em có thể khi do cái phong tục của họ là đoàn kết hay là bảo vệ nhau chẳng hạn đi thì ở một số cái cạnh đó thì họ có thể bảo vệ gây lấy hiện tượng mất trật tự hay là này nọ. Cái nó gì thì em nghĩ là sẽ có pháp luật hay là ai đúng ai sai thì người ai làm người chịu thì sẽ có pháp luật. Nhưng mà vẫn vấn đề mà khi mà đồng hồ sơ mà họ không nhận đặc biệt là người Thanh Hóa thì rất là bức xúc, rất bình đẳng về nhân quyền. Cái nó thì cần cái sự can thiệp của nhà nước, chứ còn không phải là người tác động đến trực tiếp đến công ty.
Theo ông Chi, vấn đề làm ông chăn trở nhất hiện nay là vấn đề phân biệt đối xử. Không hiểu từ bao giờ và do đâu mà tất cả những vùng miền khác đều không thích người Thanh Hóa. Có thể nói rằng phần đông các doanh nghiệp trên đất Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đều không muốn người Thanh Hóa có mặt trong công ty của họ. Mỗi khi nhận hồ sơ xin việc, chưa phỏng vấn, chưa thử khả năng của ứng viên, nhưng chỉ cần đọc qua lý lịch Thanh Hóa là bên công ty tuyển dụng sẽ trả ngay hồ sơ. Cũng có trường hợp khéo léo nói rằng bộ hồ sơ chưa đạt một số yêu cầu kỹ thuật. Cũng có nơi nói thẳng rằng nhìn vào điểm số trên các chứng chỉ học phần và xếp loại trên tấm bằng, cũng như con người thật của ứng viên, anh chị ta đã đạt tiêu chuẩn 50%, chỉ cần trả lời phỏng vấn ổn thỏa thì sẽ được nhận việc, nhưng rất tiếc vì đây là hồ sơ của người Thanh Hóa nên công ty không nhận. Và cách trả lời như vậy chẳng khác nào ném thẳng hồ sơ vào giọt rác, bởi cho dù có nỗ lực học tập, cho dù có ước mơ cầu tiến cỡ nào, nhưng công ty không nhận việc thì xem như chỉ còn nước đi phụ hồ, hoặc về quê nuôi lợn, nuôi cá, lại dựng vợ gả chồng và tiếp tục đẻ ra những đứa con mà tương lai của chúng cũng chỉ quanh quẩn trong địa bàn tỉnh. Vào Nam cũng không xong, ra Bắc cũng không ổn, thử hỏi người Thanh Hóa có tội lỗi gì và tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy. Và chính vì không có cơ hội đi ra ngoài, không có cơ hội thử việc, những chỗ phù hợp với năng lực thì không thể đặt chân đến, những công việc lao động phổ thông, những cơ hội thấp thì không cần học hành, không cần nỗ lực cũng làm được. Như vậy, yếu tố phấn đấu để đi ra ngoài của thanh niên Thanh Hóa sẽ bị triệt tiêu trong ngày mai. Chỉ còn cơ hội lớn cho thanh niên Thanh Hóa là đi nơi khác học để về địa phương làm việc. Nhưng không phải lúc nào tại địa phương cũng có đủ công việc phù hợp, mức lương phù hợp, cũng như đúng với ý nguyện. Nhiều người chỉ muốn thoát ra khỏi quê hương để tìm một nơi ở mới, để nỗ lực, lập thân. Nhưng rất tiếc là cơ hội cho họ rất thấp. Ông Chi đưa ra kết luận là bởi chính những phân biệt đối xử ở các tỉnh bạn, ở các trung tâm thành phố lớn đã đẩy thanh niên Thanh Hóa co cụm về quê hương và đâm ra ghét bỏ những người địa phương khác. Điều này dẫn đến tình trạng cục bộ địa phương, người trong một tỉnh thì bênh vực nhau, người trong một huyện thì chơi với nhau, người trong một xã thì lập nhóm với nhau, thậm chí cùng một xã nhưng thanh niên thôn này có thể đánh nhau nảy lửa với thanh niên thôn khác chỉ vì một va chạm nào đó. Và hậu quả của việc này là thanh niên Thanh Hóa, đặc biệt là thanh niên Quảng Xương, đã nhiều lần đánh tập thể những người bắt trộm chó ở xã khác, huyện khác hay tỉnh khác đến. Không những đánh chết người không thôi, mà họ còn đốt xe hành hạ người chết như súc vật. Đây là hệ quả của vấn đề giáo dục trình màng, cũng như vấn đề phân biệt đối xử về thanh niên Thanh Hóa và chỗ cục bộ địa phương. Một thanh niên tên Luật sống ở Quảng Xương, Thanh Hóa chia sẻ.
Ở đây bạn nên ra đường sợ lắm, chết đầy đường này. Có hôm trông nó còn điệu mình nữa chứ. Tụi nó mà đua xe chết có chết thôi, chắn đường ra cho chúng trừ dạy mình lao vào. Thế thanh niên tụi em thì đứa nào đi được thì đi, chứ đứa nào ở lại thôi ấy. Có mấy tay đầu nó ở đâu nó đến đây chứ. Nó chăn dần địa bàn với nhau, có bữa nó chém giết dính cả người dân vào.
Theo Luật, vấn đề ra đường vào ban đêm ở Quảng Xương, Thanh Hóa hiện tại là một vấn đề đáng sợ. Chừng 7-8 giờ tối, các nhóm đua xe đã tìm đường để đua. Và đương nhiên là tuyến đua của họ chạy dọc theo quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra Bắc. Họ chạy đánh võng chừng vài chục cây số rồi quay trở lại. Đã có không ít các vụ tai nạn thương tâm làm chết người xảy ra trên trục đường này. Và thường thì nạn nhân là những người đi đường ngẫu nhiên, không kịp tránh các đoàn hung thần này. Theo Luật, vấn đề nhân tính của lớp thanh niên cùng tuổi anh tại địa phương là vấn đề đáng ngại. Những nhóm thanh niên thất nghiệp tụ năm tụ bảy, chích choác trộm cắp, hận đời. Và thường thì các đầu gấu của các nhóm thanh niên này có thành tích đâm thuê chém mướn ở xứ khác. Ban đầu có thể những tay đầu gấu này chỉ đi tìm việc làm đơn thuần. Nhưng khi bị từ chối nhận việc, các thanh niên này lăng bạc, giày đêm mai đó từ đường xó chợ, bữa đói bữa no, chính xã hội đã dần đẩy họ đến chỗ bất lương có số có má. Và khi quay về quê, số má giang hồ cộng với một ít tiền cũng như sự sành sỏi nơi thành phố đã nhanh chóng giúp họ kết nối đàn em bằng những trò bất lương và tổ chức những đường dây ma túy chích chóc. Cho đến thời điểm hiện nay, khi mà nạn xì ke, ma túy, trộm cắp, đâm thuê chém mướn, bảo kê đã mọc ra đầy dưới đất Quảng Xương, chuyện này khó bề mà khống chế ngày một ngày hai. Cũng theo luật, vấn đề hố ngăn cách giữa giàu và nghèo quá sâu rộng trong hiện tại, giới quan chức và giới có quyền thế, có quyền lực dây mơ dễ má với cán bộ, giàu lên nhanh chóng trong lúc người dân nghèo càng thêm nghèo vì thời tiết khắc nghiệt, tài nguyên khô cạn, người nghèo bị lợi dụng, cán bộ địa phương quá đông, đời sống người nghèo càng trở nên cô khốc, cạn kiệt. Chính vì hố ngăn cách này đã đẩy đại bộ phận lớp trẻ đến chỗ mặc cảm, nỗ lực thoát thân, nhưng khi bị đụng phải phân biệt đối xử bên ngoài đâm ra oán hận, hung hãn và máu lạnh. Luật đưa ra quyết luận rằng nếu như có một chính quyền tử tế, người dân sẽ hiền hòa hơn, và nếu được sống trong một vùng đất có sự công bằng, có lòng yêu thương, thì người ta sẽ không bị máu lạnh. Thời cha mẹ của luật không có chuyện máu lạnh như hiện tại. Câu hỏi mà luật muốn đưa ra là vì sao lại nên nông nỗi như hiện tại, và luật cũng chua chát nói rằng câu chuyện máu lạnh, hư hỏng của đại bộ phận lớp trẻ Thanh Hóa vẫn đang đà phát triển, chưa có dấu hiệu lắng xuống. Nhà phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Fast Track thất bại và nhân quyền của Việt Nam qua giọng đọc của Mạc Lâm.
Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2015, giờ Washington, diễn ra một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện Mỹ về việc có trao thẩm quyền đàm phán nhanh, gọi là Fast Track, cho Tổng thống Barack Obama hay không. Nếu đạo luật thông qua, Nhà Trắng sẽ có toàn quyền đàm phán và thỏa thuận các điều khoản của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Và sau khi đàm phán xong, Quốc hội Mỹ chỉ có quyền phê chuẩn hoặc phủ quyết, mà không có quyền điều chỉnh các điều khoản đã nhất trí. Trong một cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính, Hạ viện đã bác bỏ đạo luật này. Mặc dù Tổng thống Barack Obama đã mất rất nhiều thời gian và công sức vận động hành lang, Fast Track thất bại chủ yếu do không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo và nhiều đảng viên đảng Dân Chủ vốn là đại diện của các nghiệp đoàn Mỹ. Mặt khác, mặc dù đảng Cộng Hòa có khuynh hướng ủng hộ các thỏa thuận thương mại tự do, nhưng nhiều người trong đảng này lưỡng lự không muốn trao cho Barack Obama một thành quả lớn về chính trị, nhất là trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Do đó, chính phủ của Barack Obama khó có thể ký thỏa thuận TPP, vốn đã chậm tiến độ nhiều năm so với dự tính. Nhìn chung, nhà nước Việt Nam mong muốn hiệp ước TPP hoàn thành sớm, và trong năm 2015 này, Việt Nam sẽ là một bên tham gia cùng 11 quốc gia thành viên khác. Trong ngày 27 tháng 5 2015, khi tiếp Thượng nghị sĩ John McCain tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói rằng Việt Nam mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ và sớm phê chuẩn TPP với Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh quốc phòng giữa hai nước, tăng cường trao đổi về những vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm. Sự mong muốn của Nguyễn Sinh Hùng cũng là nguyện vọng chung của đa số người Việt, bởi vì bất chấp những hạn chế, TPP sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế. Như vậy chẳng còn gì hy vọng TPP được ký kết vào lúc đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị diễn ra vào đầu năm 2016. Về nguyên tắc, chính phủ Mỹ vẫn có thể tiếp tục đàm phán, nhưng nếu có thỏa thuận thì sẽ lại phải trình lên Hạ viện, nơi mà các nhà lập pháp có thể căn vặn đòi điều chỉnh, bổ sung, thay đổi các điều khoản, có nghĩa rằng tiến trình đưa đến chuẩn thuận sẽ kéo dài và có thể ít nhất là đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Trong lúc tình hình kinh tế khó khăn, tăng trưởng kinh tế suy giảm, TPP sẽ là đòn bẩy giúp hàng xuất khẩu Việt Nam qua Hoa Kỳ mạnh hơn, hàng hóa của Việt Nam vào Mỹ có khả năng tăng lên trên mức 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, sắp xỉ 40 tỷ đô la vào năm nay. Với một số mặt hàng ví dụ như da giày, khi TPP có hiệu lực, thuế nhập khẩu vào Mỹ ngay lập tức còn 0% so với mức 50% đang áp dụng cho sản phẩm. Một số vấn đề khác là thách thức lớn đối với Việt Nam. Hàng xuất qua Hoa Kỳ và các nước TPP phải được sử dụng nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam, hoặc nhập khẩu từ các nước thành viên TPP, trong khi đó mặt hàng may mặc của Việt Nam dẫn đầu với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 là ước đạt 8 tỷ 850 triệu đô la. Sử dụng nguyên liệu nhập từ nước ngoài, chủ yếu của Trung Quốc, tới 70%. Nếu tham gia TPP, chắc chắn Mỹ sẽ đặt cách chuyển hạn cho Việt Nam một khoảng thời gian, có thể là 5 năm để thực hiện điều khoản này. Đây là khoảng thời gian đủ để Trung Quốc di chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất nguyên phụ liệu qua Việt Nam. Và người hưởng lợi của TPP trước hết phải nói là Trung Quốc, với chính sách kinh tế phụ thuộc vào Bắc Kinh hiện nay của Hà Nội. Ngoài nhiều thứ trong lĩnh vực môi trường, sở hữu trí tuệ mà Việt Nam phải cam kết đáp ứng cho phù hợp với hiệp ước TPP và luật pháp quốc tế, Khó khăn nhất đối với nhà cầm quyền hiện nay là vấn đề bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong đó có việc thành lập công đoàn độc lập. Với hơn 10 triệu công nhân trong cả nước, nếu có một công đoàn độc lập, ai có thể nói rằng một công đoàn đoàn kết Việt Nam sẽ không ra đời và giai cấp công nhân đang bị bóc lột thảm tệ không làm nên một cuộc cách mạng. Điều này hiển nhiên đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, và vì thế không có TPP, giới bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mừng nhiều hơn là buồn. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ nhẹ gánh trước một bài toán khó giải. Trong bối cảnh này, sự đổi chác tù nhân lương tâm để nhận được TPP không còn cần thiết nữa, và chắc chắn sẽ không phải là món quà cho Mỹ trong chuyến công du của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tính vào tháng 7 năm nay. Những hy vọng TPP như là một sự kiện quan trọng, mang lại nhiều đột biến, thúc đẩy tự do và nhân quyền tại Việt Nam trong thời gian này sẽ không còn thực tế nữa.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng.
hỡi em về đâu, cho đời mình luôn nhớ nhau. Thiếu chăng gọi lòng anh thiếu em, từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhà tình héo hắt với tâm tư sâu đau. Kể từ ngày xa cách nhau,
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.